Thưa đại chúng, là hôm qua chúng ta có chia sẻ chủ đề là mọi cái mình tìm nó đều đang có ở nơi chính mình. Và mình lặp lại, đời người ai cũng mong muốn được hạnh phúc, được niềm vui. Cái đó chúng ta nghĩ là nó ở phía xa, nhưng mà thực tế thì nó đang có nơi các vị. Các vị chỉ cần dừng lại thưởng lãm đời sống của các vị, những cái đang có của các vị, tất nhiên hạnh phúc nó có mặt. Nói như thế không có nghĩa là đời sống của chúng ta loại trừ tất cả những ước mơ thay đổi với đời người. Không phải như vậy. Mình có quyền ước mơ ngày mai mình sẽ có lâu đài, ngày mai mình sẽ có xe đẹp, ngày mai mình sẽ bước lên địa vị rất là cao xa. Thế nhưng mà người thông minh thì cái chuyện ngày mai mình lo lắng đã đành phải làm thôi. Thế nhưng mà người thông minh là biết hưởng thụ cái đã có bây giờ. Cái chuyện ngày mai anh có chiếc xe đẹp hơn hoặc là anh có chiếc phi cơ riêng thì chuyện đó của ngày mai. Chuyện bây giờ là ta dừng lại nơi cái ta đã có, thưởng lãm những cái mình đang có. Nếu mà mình chưa có thể hạnh phúc được với cái nhà 2 phòng, thế thì ngày mai mình có cái nhà 3 phòng, mình cũng không hạnh phúc được với cái nhà 3 phòng. Mình cứ để cho tâm thức mình nó triển hạn, mình cứ để cho tâm thức mình nó chạy tới phía trước, nó không dừng, không bao giờ dừng. Mình hưởng hạnh phúc được bây giờ và ở đây, hưởng hạnh phúc được với cái mình đang có, thì thưa các vị có thêm cái gì đó thì nó hạnh phúc thêm. Các vị không có thêm thì các vị cũng đang hạnh phúc. Các vị hạnh phúc được với cái ngay bây giờ. Ví thử như cái ngay bây giờ mà nó rời khỏi tầm tay của các vị, thì các vị có hạnh phúc hay là bất hạnh? Cũng hạnh phúc nữa. Ta đã từng ở như vậy, ta đã từng sống như vậy, không có gì ân hận cả. Còn nếu mình chưa hạnh phúc được bây giờ thì khi mất nó, mình ân hận vô cùng. Mình nghĩ là những ngày tháng mình có nó bên cạnh, mình chưa sống được hết tình. Những ngày tháng mình ở cái nhà 2 phòng, mình chưa hưởng thụ được cái điều kiện của cái nhà 2 phòng. Cho nên làm cho hạnh phúc có mặt ngay bây giờ. Các vị lưu ý là không phải mình loại trừ hết những cái toan tính trong tương lai, loại trừ tất cả những cái mơ ước lâu đài phía trước. Làm cho hạnh phúc ngay bây giờ nghĩa là người đó biết hưởng thụ đời sống của họ ngay bây giờ, và người đó sẽ đủ thông minh hưởng thụ đời sống của họ khi họ bước tới, họ leo lên cao, họ thành đạt hơn. Và họ cũng sẽ rủi ro rớt về phía sau, họ cũng hạnh phúc với điều kiện họ đang có mặt ở phía sau. Trong mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh, họ đều đủ thông minh để sống, để hạnh phúc cả. Còn mình không làm cho tâm thức mình dừng lại bây giờ để hưởng cái điều kiện mình đang có, thì mình cũng sẽ không thông minh khi mình có những điều kiện cao xa hơn, tiện ích hơn, thành công hơn. Chỉ vậy thôi. Đó là cái mức độ cạn nhất mình muốn chia sẻ để các vị thấy là cái các vị đang tìm nó đang có nơi các vị. Các vị bằng lòng với chính các vị thì tự nhiên là đời sống nó an lạc thảnh thơi ra. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị nó sâu xa hơn, đó là mình tìm cái sự thành tựu của đời sống tâm linh. Cái đó cũng không phải bên ngoài, cái đó đã tự có nơi các vị. Và cái điều này được dẫn chứng bằng cái lời tuyên ngôn đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Khi Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi, cái câu nói đầu tiên của Ngài nói đó là: kỳ lạ thay, mọi chúng sinh trên trần gian này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, thế mà họ không khám phá, họ không sử dụng, họ cam chịu làm cái người phiền não bất an nổi chìm trong sinh tử, rất là tội nghiệp. Và thưa đại chúng, mình có thể diễn dịch cái câu đó dễ hiểu như thế này: mọi chúng sinh trên trần đời đều có sẵn tự tánh niết bàn nơi trái tim họ, Phật nơi chính họ, quả chánh giác nơi chính họ, thế mà họ không an trụ, họ không sống được với cái Phật của chính họ. Họ cam chịu làm chúng sinh nổi chìm trong 3 cõi 6 đường, rất là tội. Câu đó mình có thể diễn dịch như vậy. Và thưa các vị, cái gì là Phật nơi chính ta? Cái gì là Niết Bàn đã tự có? Mình cứ nghĩ là mình phải tu từng chặng đường một, để đến một lúc nào đó mình đi cuối con đường hầm thì mới có ánh sáng bên kia. Nhưng mà đối với giáo lý giác ngộ của Đức Phật thì không phải như vậy. Một, anh là chúng sinh mê muội. Hai, anh là người giác ngộ, chứ không cần cái chuyện là phải qua một con đường dài trải nghiệm gì cả. Giáo lý của Đại Thừa nó là như vậy. Và thưa các vị, là trong văn học Bát Nhã có nhiều câu chuyện, có nhiều ví dụ chứng minh cho điều này lắm. Cái ví dụ thứ nhất với Phật nêu ra đó là có một cái tượng Phật bằng vàng đang thờ ở cái chùa kia, nhưng mà rồi vì lý do gì đó chiến tranh hoàng họa sắp xảy ra, cho nên người ta bọc cái tượng vàng đó bằng một lớp bùn bên ngoài. Và khi chùa bị phá thì cái tượng đó nó lăn lóc ở ngoài đồng ruộng, không ai buồn ngó tới. Rồi cho đến một hôm có một người nông dân tình cờ, họ cài ngang qua tróc một cái lớp bùn đất ở bên ngoài, tự nhiên lộ ra cái nét vàng bên trong. Cái điều đặt ra đây là tượng kia vốn là vàng, bùn hay là đất hay là chất ô uế nó phủ ra bên ngoài thôi. Nếu người giỏi thì có thể mở được cái lớp bùn, thấy lớp vàng bên trong. Bản chất của tượng vốn là vàng. Nếu vàng không có mặt bên trong thì tôi thách anh cạo mấy lớp cũng không thể có vàng ra được. Cái chất vàng nếu nó không có trong mỏ, thế thì cho dù anh có đãi cách mấy, anh gạn lọc cách mấy, anh nấu cách mấy cũng không thể ra vàng được. Thế thì vàng là cái tự có chứ không phải đãi cát ra vàng. Từ cái điều này mình quay lại, thưa các vị, Phật là cái tự có trong các vị, bình an là cái tự có trong các vị, niềm vui hạnh phúc là cái tự có trong các vị, chứ không phải là làm cái gì thêm cả. Mình chưa có đủ thông minh làm cho nó hiển lộ ra thôi. Chứ bản chất từ bên trong của mỗi hình hài nó đều có cái tự tánh giác ngộ sẵn, nằm sẵn nơi đó, gọi là Phật tự có. Cũng giống như cái tượng kia vốn đã là vàng, chứ nếu tượng kia vốn là đất thì thưa các vị, dù cho đập nát cái tượng ra, người ta cũng không thể tìm gặp tượng vàng là như vậy. Thưa, từ cái câu chuyện đó là mình quay về nhận diện được cái mình đang tìm, tức là niềm vui, giải thoát, niết bàn hay là chứng quả chánh giác, là cái tự có trong các vị chứ không phải cái thêm thắt gì bên ngoài cả. Một cái ví dụ thế này thì chúng ta nhận ra rất là dễ. Ví dụ như trong thế giới của nhà thiền có một cái câu thiền ngữ rất là quen với chúng ta, đó là ngộ đạo, đó là thấy tánh. Hai cái từ này nghe chừng nó rất là ghê gớm. Người mà thấy được tánh thì người đó được gọi là ngộ đạo. Mà người ngộ đạo rồi thì giống như Đức Phật ngày xưa nói là bắt đầu từ bây giờ anh chỉ thả trôi cuộc đời anh đi vào biển Niết Bàn thôi, không có còn đi lạc con đường nào khác hết. Cái từ chúng ta dùng ngộ đạo ở đây, ở cái mức độ rất là cạn, nó là giống như chúng ta phát tâm lành, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Có thể theo truyền thống Tịnh Độ Tông, theo Thiền Tông hay theo Mật Tông, thì mình nghĩ người như vậy là ngộ được đạo, phát được tâm lành. Thế nhưng mà trong nhà thiền thì định nghĩa nó khác hơn một chút, thưa các vị. Ngộ đạo có nghĩa là các vị quay về bên trong của hình hài năm uẩn các vị, nhận ra cái gì là không sinh không diệt, thường hằng, bất biến. Cái đó được gọi là Phật của chính các vị, trạng thái Niết Bàn của chính các vị, là cái trạng thái vô sinh bất diệt nơi năm uẩn của các vị, thì gọi đó là ngộ đạo. Thấy ra được cái không sinh không diệt của mình thì gọi là ngộ đạo. Chứ ngộ đạo không có nghĩa là quy y, phát tâm lành, thọ trì năm giới, tất cả những cái bên ngoài đối với con mắt của thiền nhân, tức là con mắt của người tu thiền, thì chưa phải là ngộ đạo. Chỉ là phát bồ đề tâm, hướng về con đường thiện lành để tu tập, mà chưa phải là người thấy đạo. Thấy đạo là người phải nhìn cho ra được nơi hình hài sinh diệt này cái gì không sinh không diệt, gọi đó là ngộ đạo. Biết mình diễn giải vậy có đủ dễ hiểu hay không? Và thưa, có khi mình nghe cái chuyện này mình cứ nghĩ là chắc phải dành cho những người tu rất là lâu, có căn lành rất là lớn nghe mới ngộ. Còn mình thì nghe trước quên sau, nghe lỗ tai nó ra lỗ mũi, thở khì quên mất, làm sao mà có cái chuyện ngộ đạo. Thưa các vị, không phải như vậy. Ngày xưa trong một thời Pháp, Đức Thế Tôn giảng thuyết có khi hàng nghìn cư sĩ ngộ đạo. Mà cái từ ngộ đạo ngày xưa người ta dùng á, có nghĩa là chứng được quả dự lưu, chứng được quả tu đà hoàng. Tu đà hoàng là dự lưu. Và dự lưu quả không phải là dành cho người tu, thưa các vị, dành cho mọi người có duyên mở được con mắt chánh pháp thì chứng được quả dự lưu. Cái quả này gọi là dự lưu do vì khi mà nhận ra được, mở sáng con mắt pháp được, thì bắt đầu từ ngay bây giờ cuộc đời mình chỉ có mỗi một việc là trôi thẳng vào biển giải thoát thôi, không còn lạc lõng trong cõi trần ai nữa, gọi là chứng quả dự lưu. Quả dự lưu cũng còn một cái tên là pháp nhãn tịnh, tức là có được con mắt pháp rất là trong sạch, gọi là quả dự lưu. Và mình lặp lại, người xưa gọi là chứng dự lưu, thiền tông Trung Hoa gọi là ngộ đạo. Và chúng ta dùng một cái từ dễ hiểu, rất là gần gũi đời thường để diễn đạt, đó là nhận ra được trong cái hình hài nóng quẩn này có cái không sinh không diệt, gọi là ngộ đạo. Và từ cái nền tảng này mình chia sẻ vào cái chiều sâu để các vị có thể thể nhận được một đôi điều như người xưa đã từng thể nhận. Mình nhìn hình hài nóng quẩn này thì thưa các vị, cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt? Thân sinh diệt, có phải không? Nó như một dòng chảy thôi. Dù muốn dù không thì ta cứ bị đẩy dần vào tuổi già, đẩy dần vào cái chết. Cho nên nó là cái sinh diệt. Cái mà gọi là mình đó, nó phải vô sinh và vô diệt. Và trên con đường tu, thưa các vị, cái nỗi khao khát lớn nhất của đời người là tìm cho ra được cái không sinh không diệt. Các tôn giáo cũng tìm cái con đường bất sinh bất diệt. Có điều cái trình độ tâm linh của những giáo chủ có khác nhau. Có những tôn giáo thì người ta khai triển cái sự vô sinh diệt, đó là một cảnh giới sinh về đó, cộng trú với vị trời nữa đó, cộng trú với vị giáo chủ nữa đó, thì bất sinh bất diệt. Có những vị giáo chủ thì khai triển cái phương pháp kích thích lòng tham dục của con người để cho con người hướng về nơi đó, nơi đó sữa chảy như suối, không cần làm mà có ăn, và không cần đi cưới vợ mà tiên nữ rất là đông đang đợi chờ trên đó. Thưa, kích thích cái tâm tham dục của con người để con người hướng đời sống cao hơn. Nhưng mà đều có chung một cái hướng là tìm cho ra cái gì không sinh không diệt, tìm cho ra một đời sống không còn sinh không còn diệt nữa. Đó là cái khuynh hướng chung của tâm thức ngàn vạn đời. Thưa các vị, là đời sống mình còn đang vật lộn với cái ăn cái mặc, cái đói nghèo. Con mắt mình nó chưa có rời khỏi cái vùng trời vật chất. Thế nhưng mà đời sống mình nó đã cơm no áo ấm nó đủ đầy rồi, thì mình hướng tâm thức mình xa hơn. Mình đi vào những lĩnh vực như thưởng lãm nghệ thuật, những cái trò chơi, những cái mơ ước con người nó được đẩy lên tới tầng cao. Vượt ngang qua những cái tầng đó thì người ta có một xu hướng khác nữa. Người ta đòi hỏi là thăm dò vào đời sống tâm linh. Trẻ, ta mơ ước đời sống vật chất. Trung niên, ta thích có lợi có danh. Già hơn một chút, đời sống mình thấy gần kề với sự ra đi, cho nên mình mơ ước là sau hình hài này mình khám phá được cái gì. Các vị đế vương ngày xưa, thưa các vị, chinh đông phạt bắc, có được đất đai rộng lớn, có được ngai vàng rồi, thì cái việc ông làm đầu tiên, ông muốn làm thế nào uống được thuốc trường sinh để sống hoài. Và hầu như hoàng đế nào cũng lâm vào tình trạng này cả. Tần Thủy Hoàng cho người vượt biển tìm thuốc trường sinh, cuối cùng cũng không sống được. Đường Thế Dân, một vị vua anh minh nhất triều đại nhà Đường, khi mở rộng được biên vực, khi thống nhất được Trung Hoa, đứng vững trên ngôi vua rồi thì ông cũng bị chết vì cái tội uống đơn dược của tiên đạo luyện cho. Và nhìn chung một điều là thưa các vị, từ người bình thường cho tới người tri thức, từ người nghèo cho tới người giàu, đến một cái tuổi nào đó, thưa đại chúng, là mình vừa thưa cùng các vị là mơ ước được vô sinh bất diệt là mơ ước muôn thuở của con người. Thế nhưng mà đa phần chúng ta không có cơ hội tiếp xúc được chánh pháp, và những người không có duyên tiếp xúc chánh pháp thì nghĩ là cái không sinh không diệt phải hướng ra bên ngoài, sinh về một cảnh giới nào đó. Cảnh giới đó có vàng, có bạc, có lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não làm quốc độ. Trong khi đó thì thưa, giáo pháp của Đức Phật dạy cái không sinh không diệt nó nằm ngay nơi cái sinh diệt này. Khéo thì mình quay về mình nhận ra được cái gì không sinh không diệt nơi chính mình, gọi là người ngộ đạo. Và khi các vị nhận ra ngay nơi hình hài đang quẩn này có cái không sinh không diệt, thì thưa các vị, lúc bấy giờ mọi thứ phù du của trần thế không có công năng dắt dẫn các vị. Tự nhiên là không có một cái niềm đam mê nào lớn bằng cái niềm đam mê quay về an trú ngay nơi cái tự thể vô sinh của mình. Cho nên ngộ ra, người xưa gọi là mở được con mắt chánh pháp, người xưa gọi là chứng được quả Tu Đà Hoàn, tức khắc là cuộc đời người đó chỉ còn một điều là trôi vào biển Niết Bàn là vậy. Mình thử hình dung là mình bệnh sắp chết, có một thầy thuốc cực kỳ giỏi, ông tới ông cho một viên thuốc, cái mình sống được tới 15 năm. Các vị nghĩ là mình tặng cho ông bao nhiêu tiền, bao nhiêu quà để xứng cái công của người kia đã cho mình một thọ mạng. Tiền không tính được, phải không? Không gì quý bằng mạng sống cả. Chánh pháp của Đức Thế Tôn, thưa các vị, một lần các vị mở được con mắt, nếm được hương vị chánh pháp, thì các vị có một niềm tin vững chắc là hình hài năm uẩn này đến và đi, sinh và diệt. Nhưng mà cái tâm Phật rạng ngời chiếu sáng đang có nơi các vị vốn là cái không sinh không diệt, từ hà sa kiếp có mặt cho tới hôm nay, rồi ngay bây giờ trả hình hài này về cho các bụi, các vị an trú ngay tâm Phật chiếu sáng của các vị, vượt thoát được sống và chết, thọ mạng bằng với đất trời, bằng với không gian, bằng với thời gian, thì ơn của chánh pháp bao lớn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mình nếm được hương vị chánh pháp như vậy thì còn có thứ gì phụ du của nhân gian mà làm cho mình đam mê đến nỗi mình quên chuyện tu tập không? Thứ không, không có một cái thứ gì có cái hấp lực mạnh bằng cái sức hút của tâm Phật bất động nơi chính các vị. Thể nhận được điều này gọi là mở được con mắt chánh pháp, thiền tông gọi là ngộ được đạo, thấy được tánh. Và Tổ Lâm Tế thì gọi là nhận ra được con người thật, không sinh không diệt của chính anh. Và chúng ta đi cùng trời cứu đất, nơi nào có bóng dáng người tu, nơi đó là con cháu của dòng Lâm Tế cả. Chưa có một dòng tu nào ở Việt Nam mà đi ra ngoài dòng tu Lâm Tế. Và Lâm Tế dạy một câu đó là cái vô vị chân nhân, tức là cái con người thật của anh, không sinh không diệt, nó có mặt ngay nơi mắt, có mặt ngay nơi mũi, có mặt ngay nơi tai, có mặt ngay nơi làn da thớ thịt này. Khéo thì anh quay về anh nhận được, còn không khéo thì anh chỉ thấy cái thân ngũ uẩn này là anh thôi. Và tóm lại một điều, thưa các vị, ngay nơi hình hài sinh diệt năm uẩn của các vị có trạng thái niết bàn, có tâm Phật bất động, có con người thật không sinh không diệt. Nếu mình mở được con mắt chánh pháp thì mình bắt đầu cuộc đời đi vào dòng chảy Niết Bàn, không còn lạc lõng cõi nào nữa cả. Đó là cái chiều sâu nhất mà người tu chúng ta thăm dò vào để có thể thể nghiệm được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh không diệt. Và điều này ngày xưa Đức Thế Tôn khi chứng nghiệm Niết Bàn xong thì Ngài nói là ta không ngờ mọi người đều có Niết Bàn, ta không ngờ các ông đều là Phật đã thành, chứ không phải Phật sẽ thành. Thế mà các ông cam chịu làm chúng sinh nổi chìm, không chịu sử dụng cái Phật của chính ông. Và tất nhiên chúng ta không có nhiều thời giờ để dẫn dụng tâm kinh nghìn sách, mình chỉ gợi ý một chút để quy chiếu lại, để chứng minh rằng dù cho các bậc thiện tri thức xuất hiện trong đời có nhiều mấy, các Đức Thế Tôn có xuất hiện bao nhiêu lần trong nhân gian, các ngài chỉ làm mỗi một việc là chỉ cho chúng ta biết cái gì là không sinh hữu diệt nơi chính ta, để quay về để sống, sống được với cái trạng thái ấy thì mình chấm dứt được khổ đau phiền não. Nhân gian có câu là đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Lâu nay mình cứ đi với ngũ uẩn này, thấy thân là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi, cho nên mình sinh, mình diệt, mình nổi, mình chìm. Mình đừng đi với ma, mình đi với Phật, tức là đi với cái vô sinh vô diệt ngay nơi chính mình, an trú ngay nơi cái vô sinh vô diệt nơi chính mình, là mình đang sống với Phật, thì chấm dứt con đường lang thang luân hồi thôi. Cái chuyện tu nó giản dị là như vậy. Và cái điều cần chia sẻ thêm, nãy giờ mình chỉ nói một vòng để cho các vị có niềm tin là ngay nơi đây ta có Phật. Rồi bây giờ mình hỏi với nhau, cái gì là Phật trong năm uẩn này? Cái gì là cái không sinh không diệt? Sinh diệt nó có những yếu tố. Điều thứ nhất là nó được sinh ra bằng nhân duyên hợp lại để thành. Cái thứ hai là đã được mượn để nuôi lớn từng ngày. Ở mức độ cạn, thân này do nhân duyên sinh ra mà có, do sự gặp gỡ của bố mẹ, có cái hạt nhân đầu tiên nằm trong thai bào, rồi mượn thức ăn nuôi lớn từng ngày. Thế thì cái này được sinh ra bằng nhân duyên hợp thành, bằng vay mượn từng phút từng giây để tồn tại, mượn khí trời để thở vào thở ra, mượn thức ăn để nuôi dưỡng từng ngày. Thế thì nó là cái vay mượn, không phải là ta. Ta hay là Phật hay là Niết Bàn hay là vô sinh bất diệt, nó không phải là cái được sinh ra. Cái gì được sinh ra thì mỏi mòn, già yếu, lụm cụm chết đi. Cái mà được sinh ra chắc chắn là nó bị hủy diệt thôi. Hữu sinh, hữu diệt. Còn Phật của chính ta thì thưa các vị, nó không phải là cái được sinh ra, không phải do nhân duyên hòa hợp, không phải vay mượn, không phải lớn từng ngày. Cái tự có bản nhiên như vậy gọi là Phật của chính các vị. Thì mình nhìn đầu tiên cái cạn, thân này không phải là ta này. Nó do vay mượn, nó do nuôi dưỡng, nó ốm yếu vô cùng, mảnh mai vô cùng. Một cơn gió đi ngang qua, nó chống chọi không được là nó ngã đuổi chết mất. Ta không làm chủ được hình hài này, do vì mình không muốn già mà nó cứ già, không muốn bệnh mà nó cứ bệnh. Và cái đáng sợ nhất là cái chết, ta không muốn chết bao giờ thế mà nó chết. Cho nên thân không phải là ta, nó là cái mượn. Người ta máng một cái móc áo bên tường, người ta đóng cái mắt áo, ta máng lên đến 5 lớp áo. Cái lớp áo bên ngoài rất là dài, rất là đẹp. Họ chỉ họ nói cái áo là tôi ư, tôi trật. Họ gỡ một lớp nữa, chỉ cái lớp thứ hai là tôi ư, cũng trật. Cho tới lớp cuối cùng gỡ ra thì cái móc áo mới là cái thật, nó dính với tường. Cái ví dụ đó để mình hình dung lại thân hình này, cái được gọi là vô sinh bất diệt đó, nó mặc 5 lớp áo bên ngoài. Cái lớp áo cạn nhất mà ta có thể thấy được, rờ đụng, cân đong đo đếm được, nó hữu hình hữu sắc, nó bằng vật chất, là hình hài này, lớp áo cuối cùng. Mình loại trừ cái chấp về hình hài này là ta, tức là mình vận dụng cái gì là đối tượng bị nhận biết, cái đó là của ta, cái đó là cái vay mượn chứ không phải là ta. Thì từ cái lăng kính này các vị nhìn lại thân của các vị, không phải là các vị. Phật không rời hình hài này, nhưng mà không phải cái hình hài này. Rồi các vị nhìn sâu hơn cái từng bên trong nữa, cái mà chúng ta lâu nay trân quý vô cùng là những niềm vui của ta, hạnh phúc của ta. Thưa, niềm vui hạnh phúc là gì? Đều là những cảm thọ sinh ra trong tâm thức các vị cả. Thân này, bản chất của nó vốn là vô tri, thế nhưng mà nhờ tâm Phật chiếu sáng bên trong cho nên nó hữu tri. Rồi cái mà ta gọi là niềm vui là hạnh phúc, thưa các vị, có khi nó được phối hợp từ thân, từ ý thức bên sâu của các vị để hình thành. Chứ không phải đơn thuần chỉ có vị giác ta mà nếm được thức ăn ngon. Ví dụ thế này, ví dụ như mình ăn một tô phở, phở nó ngon, nó được làm bằng cái gì? Mùi hương của nó nữa. Tức là vị mình nếm nè, mình ngửi mùi hương nè, rồi cộng với cái gì nữa để nó thành một tô phở ngon, để nó cho mình có một cái cảm giác là sung sướng khi ăn tô phở. Ký ức của mình nữa thưa các vị, quá khứ mình đã từng ăn tô phở này ở Sài Gòn, ở Hà Nội. Rồi không gian bao quanh, bằng hữu bạn bè, câu nói tiếng cười, hoặc là người ta mở cho các vị nghe vài khúc nhạc. Cái ly cà phê nó ngon là do vì chung quanh có nhiều bạn bè, có nhạc của Trịnh Công Sơn nữa, nó mới làm cho ly cà phê ngon. Chứ không phải là ly cà phê nó ngon không, cũng cà phê đó nhưng mình pha ở nhà thì nó không có ngon, uống nó nhạt phèo à. Thế nhưng mà tới tiệm thì thấy nó ngon, tại vì có bạn rất là đông, rồi nghe nhạc, rồi câu nói tiếng cười, rồi đấu lý với nhau nữa, nó trở thành ngon thôi. Và thưa thế thì hạnh phúc, niềm vui, nó là cái cảm thọ đến với ta, do ta tạo được. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Có phải vậy không? Thưa không hề có cái gì các vị gọi là hạnh phúc mà không do các vị tạo nên cả. Các vị tạo nó bằng cái điều kiện tác động bên ngoài, nhân duyên. Các vị tạo nó bằng cái tâm thức của các vị, bằng hồi ức của các vị bên trong. Tạo bằng cái ý, cái ý niệm của các vị, bỏ vào đó hết 2/3 nó mới thành cái niềm vui và hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc nè, nỗi buồn nè, lo âu nè, phiền muộn, bất an, mọi cái nó đều, thưa nó đều sinh diệt vô thường đến đi, không có cái gì ở lâu cả. Thế thì nó không phải là Phật, không phải là ta, không phải là vô sinh bất diệt. Rồi cái tầng sâu hơn, cái tầng cảm thọ vui buồn đến đi sinh diệt đó, cái gì nằm phía dưới? Ý thức thầm thì là cái dòng chảy ngầm luôn có mặt mấy dưới. Không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái vui, cái hạnh phúc nào không có ý thức của ta thầm thì để làm cho nó có mặt và sinh khởi cả. Tôi muốn giận thưa các vị dễ lắm. Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức tôi vài câu nói về cái giận, tự nhiên tôi có thể giận được. Tôi muốn buồn, thưa cô không phải khó nữa. Tôi chỉ cần nói thầm thầm trong tâm thức của tôi gợi hình ảnh của cái buồn trong quá khứ, là tự nhiên chừng 5 phút sau tôi có thể ngồi rũ người ra não nề, giống như là bố mẹ vừa mới mất, không khó khăn gì cả. Thế thì buồn nè, giận nè, ghét nè, thương, mọi cái nó được sinh ra trên cái nền của ý thức thầm thì, phải không? Ý thức thầm thì người ta dùng cái từ gọi nó dễ nhớ, đó là tiếng nói thầm, là độc thoại hoặc đối thoại. Có khi mình chia đời mình đó làm nhiều mảnh, mình vừa là luật sư bào chữa, vừa là quan tòa phán tội cho mình, nên vừa là người cãi lý ở trong đây. Thưa nó có nhiều nguồn cãi nhau lắm, người ta gọi đó là đối thoại. Còn khi mình trầm tư một mình nói thầm thì một mình thì gọi là độc thoại. Cũng có những trạng thái ý thức nó không nằm ở dạng độc thoại và đối thoại, nó rất là thầm lặng mấy dưới. Có trường hợp như thế không? Thưa có. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Thơ của Xuân Diệu á, nói thế thôi chứ làm sao không biết tôi buồn được. Nó có một cái dòng chảy thầm lặng của ý thức thầm thì ở phía dưới nó diễn hành, tuy lăng tăng rất mịn nhưng mà có mặt nó, cho nên làm cho cái buồn mình hiu hiu, gợn gợn. Cái nỗi buồn nó tự nhiên có thôi à. Thế thì thưa các vị là buồn, giận, bất an nó được hình thành trên cái nền của ý thức thầm thì sinh diệt. Ý thức mà thầm thì sinh diệt thì nó vốn là cái gì? Cái hữu hình, hữu sắc. Ý thức của các vị nhìn được, có phải không? Mình quên á, thì khi cái sự vận hành của ý thức nó suy nghĩ một tràng dài, cái mình luyện cuộc đời mình thấy mình suy nghĩ, mình nổi chìm theo cái dòng chảy của suy nghĩ thầm thì. Thế nhưng mà mình tỉnh táo một chút thôi, thì cái sự suy nghĩ nó đang vận hành đi ngang qua, nhưng mình là cái bóng đèn rọi sáng đó, chứ mình không phải là sự suy nghĩ. Mình hình dung thế này rất là dễ này. Ví dụ như mình thấy hình ảnh trên màn bạc, nó nhảy múa điên cuồng, nó đánh, nó đấm, nó bắn giết trên đó, máu me đổ đầy. Mình quên á, thì mình thấy mình là anh tài tử trên đó, nhập vai liền. Nó thất tình cái mình thất tình, nó bị bắn chết cái mình quằn quại khổ đau. Các vị coi phim, các vị đã từng nhập vai như vậy rồi, thì mình nói điều này nó rất là dễ hiểu. Thế nhưng mà có những người họ cũng coi phim như mình mà họ thông minh hơn. Nó nói, ồ, cái tên kia mà nó chết sớm, có nghĩa là nó được nghỉ sớm, nó vô nó lãnh tiền sớm thôi. Chứ mắc gì đâu mà mình buồn, thương vai khóc mướn vì nó. Mình thấy rõ, nó là màn hình trình chiếu, mà mình là người coi phim. Mình vụng về thì mình đồng quá, mình và anh tài tử. Mà mình thông minh thì mình thấy mình là người coi phim, mọi cái đều là phim thôi. Từ cái đó mình quay lại, thưa các vị, mình vụng về thì mình đồng quá mình và hình hài này. Trong khi đó mình là người coi phim, nhưng mình không phải hình hài đâu các vị. Mình không phải là bằng bạc, hình ảnh tài tử đang diễn hành. Rồi thưa các vị, gần cái bóng đèn nhất là những cái thước phim nó đang kéo ngang qua vậy. Hồi xưa họ chiếu phim không phải như bây giờ, nó có những cái thước phim rất là to thế này, nó lướt ngang qua bóng đèn vậy. Thì thưa các vị, vui buồn sầu khổ bất an, ý thức thầm thì của các vị là những thước phim nó đang kéo ngang vậy. Trong khi đó nó là cái luôn đến luôn đi, luôn sinh luôn diệt. Nhưng mà cái không đến không đi, không sinh không diệt, làm cho hình ảnh nó nhảy múa trên tường là cái gì bên trong? Cái bóng đèn bên trong, thưa các vị. Thì các vị nhìn lại ngay nơi tâm thức của các vị để chiêm nghiệm cái bóng đèn đó chính các vị. Thưa, vui buồn hiện hình trên vách như những hình ảnh tài tử nhảy múa. Ý thức thầm thì ta là những thước phim đang kéo ngang trước mắt ta vậy. Ta là thước phim ư? Không. Thế mà mình cứ vụng về, mình cứ nghĩ ta suy nghĩ, ta vui buồn, trong khi không phải như vậy. Ta là người nhân chứng của buồn vui, ta là nhân chứng của sự suy nghĩ, ta là cái bóng đèn rọi sáng những thứ ấy. Những thứ ấy là những thứ bên ngoài đang diễn hành ngang, đang đi ngang trước mắt ta. Ta là bóng đèn nhìn thấy nó, chứ ta không phải là những thứ kia. Và bây giờ mình hỏi nhau một câu là, thế thì cái bóng đèn của anh là gì? Bóng đèn của anh là gì? Bóng đèn là cái nhận biết của các vị. Mọi cái là cái bị biết, bóng đèn là cái nhận biết, phải không ạ? Mình quên thì mình vừa hát, mình đồng quá mình vào ngay trong lời hát. Mình chợt nhớ ngày mai mình phải đi dự cái buổi karaoke của người bạn đây, cho nên mình phải hát thế nào cho nó đúng cung bậc trường độ, nhịp nhàng đàng hoàng. Thế thì các vị vừa hát, nhưng các vị vừa làm gì? Trọng tài cho chính mình để chấm điểm mình được, đo được cái mức độ âm thanh, đo được âm lượng lớn hay nhỏ, đo được âm sắc cây như thế nào. Rõ ràng là có lúc mình vụng về thì mình liễn mình vào sự suy nghĩ. Có những lúc hơi thông minh hơn một chút, suy nghĩ là một dòng chảy đang diễn hành ngang qua, nhưng mà ta là người thấy suy nghĩ, với ta không phải là sự suy nghĩ. Thế thì cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Thưa các vị, rất rõ ràng là buồn vui là sinh diệt, suy nghĩ thầm thì là sinh diệt. Nhưng cái nhận biết của các vị nó không sinh không diệt, không đến không đi. Quên, thấy chừng như không có nó, chợt nhớ thì nó hiện diện liền, không có vắng mặt lúc nào cả. Và cái này, thưa các vị, cái nhận biết này, điều thứ nhất, nó không phải là sự nói thầm thì của các vị. Hãy nhớ điều đó để phân biệt hai loại. Có những cái nhận biết mình nhìn tiếng nói lầm thầm sinh khởi ngay, cái đó là sinh và diệt. Các vị nhìn một vòng, cái gì đối diện trước mắt các vị thì không hề bị che giấu, nó mở bừng ra trước mắt các vị, nhìn là nhận biết, âm thanh đến là nghe liền. Cái này mình đâu cần cố gắng gì đâu, cũng đâu cần học hành gì đâu, đâu cần trình độ tri thức hay không tri thức gì mới có cái này. Thưa các vị, cái tri thức của các vị là cái sinh diệt, các vị mới mời nó, mới vay mượn nó trong kiếp này thôi. Thưa đại chúng là tôi người Việt, tôi suy nghĩ bằng tiếng gì? Tiếng Việt nó chảy thì thầm trong đây. Các vị mà học tiếng Pháp giỏi, các vị suy nghĩ bằng tiếng Pháp, tức là cái khả năng nói thầm thì của các vị bằng tiếng Pháp chứ không phải tiếng Việt. Còn tôi bập bẹ tôi học tiếng Việt một mớ, tiếng Pháp một mớ, tôi muốn dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Việt thì tôi phải thầm thầm trong đây cái câu tiếng Pháp trước, rồi tôi mới dịch được tiếng Việt cho người Việt nghe, có phải không? Thế thì cái khả năng nói thầm thì này là cái mới sinh sau đây, ta mới vay mượn gần đây. Nhìn một bông hoa, cái nhận biết ban đầu đều giống nhau cả, sáng bừng hiện diện trước mắt các vị, nhìn là nhận biết liền. Nó như vậy, màu sắc như vậy, không cần nói thầm thì gì cả. Cái nhận biết đầu thưa các vị ai cũng có và giống nhau, rất là bình đẳng. Già, trẻ, gái, trai, thầy tu hay cư sĩ đều giống nhau. Thế nhưng mà nó sẽ rất là khác khi các vị là người học nông lâm nghiệp. Các vị nhìn là các vị biết đây là hoa cúc nè, nó phải 3 tháng mới có bông nè, nó phải được chăm chút trong điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia, phân gì, nước gì, thổ nhưỡng ra sao. Cái sự diễn dịch một tràng dài về sự nhận biết cái đó thì vốn do khả năng của các vị học mà có. Tùy cái trình độ của từng người diễn dịch nó khác nhau, thế nhưng mà cái nhận biết thì ngay phút giây đầu đồng đẳng như nhau. Vốn là cái tự có mà không cần học hành gì cả, không cần ai cho cả, không cần làm gì để nó có cả. Nó vốn là cái có mặt sẵn đây. Một là mình sử dụng, hai không sử dụng thôi. Cái không sinh thì không diệt, cái không mượn là cái tự có, vốn là bản lai, vốn là bản nguyên, vốn là Phật chiếu diệu, vốn là tâm Phật bất sinh, chứ không có gì lạ. Nó là cái vô sinh vô diệt chứ không có gì lạ. Và thưa đại chúng là các vị chứng nghiệm điều này nó không phải khó. Khi các vị an trú ngay nơi sự nhận biết thì thưa lúc bấy giờ là tiếng nói thầm này bị cắt đứt. Mức độ cạn là an trú ngay nơi sự nhận biết mọi việc thì tiếng nói thầm thì cắt đứt. Tiếng nói thầm thì cắt đứt thì vui buồn bị cắt theo. Cái sự cố chấp của ta về mọi thứ rơi rụng rất là nhẹ. Ở mức độ cạn dễ chiêm nghiệm là khi các vị nhìn một người, các vị khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương là do cái chi? Ý thức thầm thì nó vận động, nó nói một vài câu thôi là mình có thể buồn, thể giận, thể ghét, thể thương ngay. Khi các vị nhìn bằng con mắt tỉnh đại, an tường, rạng rỡ, sáng ngời và không để cho tiếng nói thì thầm này nó sinh khởi thì lúc bấy giờ buồn, vui, giận, ghét, thưa các vị cắt đứt liền, không có khăn gì cả. Và ngay trong cái trạng thái nhận biết này, các vị thử chiêm nghiệm coi, thấy nó có chỗ nơi nào không? Thưa không. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương khởi thì lòng ta rất là nặng, nó có một chỗ để gá. Không gian tâm thức mình dường như có một chỗ, nó đóng hẹp lại. Thế nhưng mà nhìn bằng đôi mắt rạng sáng như bé thơ, nhận biết mà không khởi tiếng nói thì thầm thì thưa lòng thênh thang, không có thấy cái quãng không gian nào của tâm thức nó dừng nó ghé lại cả. Khi mình giận, mình thấy lòng mình rất là nặng. Khi mình buồn, mình thấy lòng mình nó chìm xuống. Khi mình nhớ về một người nào đó, tự nhiên lòng mình nó đi đến với người kia. Và cái điều này thưa các vị rất là đúng thôi. Ví dụ như tôi ngồi đây mà tôi nhớ bà già tôi bên kia, và tôi gửi cái năng lượng nhớ nhung của tôi rất là đậm, rất là sâu, rất là cồn cào. Hai hôm sau tôi chỉ cần gọi điện thoại chứ Hôm kia má có nghe cái điều gì lạ không? Bà nói, ôi hôm kia tự nhiên tôi nhớ thầy quay quắt thầy ơi. Và thử làm biết ngay là có thiệt. Thưa các vị, rõ ràng là tâm của ta nó là một loại sóng năng lượng, ý thức thầm thì nó là một loại sóng lan tỏa vào không gian. Thế nhưng mà cái điều kỳ diệu nó phát sinh đó là khi các vị an trú tâm ngay nơi sự nhận biết để nhận biết những cái vui buồn, nhận biết những cái sóng thức thì thầm thì lập tức những cái ấy không cần loại trừ, tự nhiên nó triệt tiêu thôi à. Nó tiêu dung trong cái tâm Phật bất sinh của các vị thôi à. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu cho các vị hay không. Mình thấy dường như bà con hơi buồn ngủ. Thôi mình kể chuyện vui cho các vị nghe. Các vị có nhớ là Tề Thiên Đại Thánh đó, lần đó ông quậy dữ lắm. Ông lên cõi trời, ông làm cho thiên đế phải co giò chạy, tản cư hết, tức là di tản hết, cung trời náo loạn, ở không yên. Và vua trời phải nhờ người mời Đức Như Lai qua, tức là Đức Thích Ca qua, dàn xếp giùm. Phép Phật rất là nhiệm màu, cho nên các vị trời, các vị tiên đều phải cầu cứu với Phật thôi. Đức Như Lai qua nói: này con khỉ kia, nguy hung hăng quá đổi, ngươi có biết rằng để làm được vua trời phải tu 5.000 kiếp không mới đủ phước? Nói thôi dẹp đi ông ơi, nhân gian người ta 4 năm đổi tổng thống một lần, không có cái chuyện làm vua trời lâu đài như thế đâu. Như Lai nói: ồ, ngươi nói cũng có lý, thôi được, bây giờ ngươi nghĩ rằng mình là người thần thông đệ nhất, thiên biến vạn hóa, có thể nhảy một nhảy từ dưới đất lên tới tầng trời thứ 33, từ chân trời bên này lộn nhào một cái tới chân trời bên kia hay như thế. Bây giờ ta thách người, ta xòe bàn tay ra, ngươi nhảy từ bên này qua bên này được rồi, ta cho ngươi làm thượng đế, kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi cho. Tề Thiên rất là thích chí, nói: ông hứa chắc như vậy phải không? Như Lai lời rất là chân, rất là thật, chân ngữ thật ngữ, bất cuốn ngữ, ta chưa bao giờ nói dối, không cần phải làm vi bằng gì cả, tức là không cần làm giấy gì hết, ta nói một lời như đinh đóng cột, ngươi cứ nghe lời ta. Bây giờ ngươi thử nhảy vào bàn tay ta đi. Tề Thiên cười ngất: ôi lão tôn nhảy một cái là từ chân trời tới chân trời, ta sẽ nhảy vào ông thấy. Thế là hắn lộn mèo một cái, cân đổ vân, thưa các vị, có nghĩa là lộn nhào vậy, đồng chú ngược lộn nhào vậy thôi, chưa chắc ăn, nhào thêm một cái nữa chưa chắc ăn, vì nghe cũng hơi chột dạ, không biết có thiệt không. Bàn tay cũng pháp lực ghê, cho nên lộn nhào hai cái rồi đáp xuống một nơi, thấy chân trời rừng rực đỏ, cái nó ồ, nơi đây đây rồi, tới chân trời rồi, không còn cần đi đâu nữa cả. Nhưng mà biết cái lão Như Lai này có nói chắc hay không, thôi làm dấu cho này, thưa cái anh tè đó một chút xíu nước cho chắc ăn. Thu thần thông trở lại điện Linh Tiêu, hiện hình ra con khỉ, nói: này Như Lai à, lão tôn nó nhảy tới chân trời góc biển rồi. Như Lai thu người ta lại cười ngất, nói: này con khỉ ơi, ngươi ra chưa khỏi bằng tay ta mà, nói ông nói láo rồi, tôi thấy nơi đó là cuối chân trời rồi, có những cái trụ đồng rất là cao, nó đầy đầy người lại người ngửi thì ngón danh của ta coi, người mới nhảy từ ngón cái tới ngón danh thôi, cái nước tiểu khỉ của người còn hôi mùi trên ngón danh của ta, rõ ràng đây còn nói gì nữa, thưa các vị. Rồi Đức Như Lai ướp bàn tay xuống, nhốt Tôn Ngộ Không xuống Ngũ Hành Sơn. Thưa đại chúng, câu chuyện nó vui nhưng mà nó cho chúng ta một bài học thế này. Mình tưởng dường như cái vui cái buồn này, cái sự suy nghĩ thầm thì của mình, nó có thể sẹt một cái về bên kia nửa vòng trái đất, nó có thể đi từ đây đến sao Hỏa sao Kim, nó xa bằng tay Như Lai không có bắt được. Nhưng mà không phải vậy các vị, mình quên thì con khỉ nó có thể chạy lung tung tới trời xanh đất đỏ, nhưng mà các vị chỉ cần làm mỗi một việc là thấy nó thôi. Ta là cái nhận biết, nhìn thấy nó, tức là nó ở trong bàn tay của ta thôi. Nó nhảy bất cứ phương nào, nó không thể nhảy khỏi bàn tay của Như Lai. Cái sự suy nghĩ sinh diệt này, cái vui buồn thầm thì, nó trôi chảy miên man này, thưa các vị, nó không hề lạc ra ngoài vùng trời nào xa xôi cả, nó ở ngay nơi tâm Phật bất động của các vị. Tâm Phật bất động là cái nhận biết chứ chẳng có chi lạ. Và khi các vị ở mức độ cạn thì khi ta nhìn cái vui cái buồn thì cái vui buồn là cái bị thấy, ta là cái thấy vui buồn chứ ta không phải là vui buồn. Mình trị liệu vui buồn hay nhất bằng cách này thôi à. Lâu nay mình đồng quá mình vào vui buồn, bây giờ mình chỉ làm mỗi việc là vui buồn ơi, mi trường mặt ra với đời đi, mi hiện thân ba đầu sáu tay đi, để ta nhìn ngắm đi. Thưa các vị chỉ cần gọi một tiếng như thế thì cái vui cái buồn nào nó cũng sợ, nó không dám bén mảng ra đâu. Phiền não, khổ đau, âu lo phiền muộn, nó là một loại bóng tối, nó là một loại năng lượng tiêu cực. Khi các vị mời nó ra ánh sáng, lập tức nó bị ánh sáng soi nó tan nát hết. Khi các vị gọi tên nó, mời nó ra, các vị chỉ cần nói mi hãy hiện thân ra đi, ta là cái nhìn thấy mi với ta không phải là mi. Và thưa cái này không phải tự kỷ ám thị các vị, cái này rất là thật. Nó là cái bị nhìn, nó là cái của ta chứ không phải là ta. Ta là người nhìn thấy nó. Và cái điều này mình thực tập rất là dễ để trị liệu những cái cảm thọ tiêu cực nơi chính mình, cái buồn, cái giận nơi chính các vị. Các vị chỉ cần làm ngần đó việc thôi. Cái thứ hai là những tiếng nói thì thầm có những đêm làm ta mất ngủ. Thưa mình vụng về thì mình để cho con khỉ nó nhảy lung tung. Mình chỉ cần biết một điều là nó nhảy tới trời xanh nó vẫn ở trong bàn tay Như Lai thôi. Tức là quên thì nó hành hạ các vị, chợt nhớ thì nó là cái bị các vị nhìn, chứ các vị không phải là nó. Chỉ cần gọi một tiếng là hỡi những cái tên suy nghĩ thầm thì mi hãy hiện diện ra cho rõ ràng để ta soi sáng mi, thì tức khắc là các vị là cái soi sáng nó. Nó là cái bị các vị thấy, thì tự nhiên nó dần dần lặng mất thôi. Không có cái nỗi ưu tư, phiền muộn, bất an, lo lắng nào nó trấn ngự đời sống ta được cả, khi ta an trú ngay nơi sự nhận biết để nhìn nó. Và cái nhận biết này, thưa mình xin lặp lại, nó vốn là cái tự có của các vị đang sử dụng. Không cần tìm đâu cả, không cần cực nhọc gì cả, chỉ cần an trú ngay nơi cái sự nhận biết vô ngôn. Xin các vị phân biệt nha, nhận biết mà có tiếng nói thì thầm đó là nhận biết của ý thức. Cái nhận biết mà không có nói thầm thì đó là nhận biết vô ngôn. Nhận biết vô ngôn đó là tâm Phật chiếu sáng của chính các vị. Và cái này nó vốn là không sinh không diệt, nó là trạng thái tự thể niết bàn. Nhận ra có niềm tin gọi là người thấy được tánh không sinh không diệt của chính mình, gọi là người ngộ đạo, gọi là người luyện mình vào dòng chảy để đi thẳng vào biển niết bàn. Tất nhiên là chúng ta phải có kinh nghiệm về nó, phải thực tập để càng ngày càng chứng nghiệm sâu sắc hơn. Và thế nào là sự nhận biết vô ngôn? Các vị đang sử dụng mà, nhìn là thấy, âm thanh đến là nghe, mùi hương bay ngang là ngửi liền, tiếng nói của tôi vang vọng đến, các vị đâu cần phải cố ý, đâu cần suy nghĩ gì đâu. Từ ở nhà các vị cũng không có sắp xếp trong tâm thức là chắc đến đây thầy Phước Tịnh ông nói cái này rồi đến đây nghe mới hiểu. Thưa không cần, các vị chỉ đến rồi mở rộng đôi tai ra rồi cái gì tôi nói các vị nghe thôi. Cùng một lúc nghe âm thanh tôi chia sẻ, cùng một lúc bên ngoài có tiếng ruồi bay, chim kêu, các vị cũng nghe luôn. Đâu có cần phải chuẩn bị, không cần mời gọi, không cần sắp xếp, không cần tính toán gì cả. Nó là cái tự có, nó là cái các vị đang sở hữu. Mình có thể chứng nghiệm được cái sự nhận biết này rất là dễ. Và trong truyền thống thiền công án người ta cũng làm thế này. Ví dụ như các vị ra lệnh đừng nói, dừng 10 phút hay là 1 phút thôi, các vị ra lệnh đừng nói. Thế thì hai đầu nó có hai cái tiếng lệnh là đừng nói sao? Nhưng mà phải giữa có nói tiếng nào không? Không. Đó là mình ra lệnh bên ngoài các vị nghe, rồi mình ra lệnh bên trong cái tiếng đó, mình ra lệnh xong cái mình dừng lại 1 phút, cái mình lặp lại cái tiếng đừng nói nữa. Tuy bảo đừng nói nhưng mà lúc mình nói đừng nói là có nói hay là không nói? Có nói. Còn cái khoảng giữa ấy là có nói hay là không nói? Thưa rõ ràng là lặng yên không có một tiếng nào, phải không? Và mình để ý là trong phút giây lặng nó chừng 1 phút thôi thì tâm thức mình nó chưa hề xẹt về quá khứ để lôi hồ sơ cũ của mình ra làm gì cả. Nó cũng chưa có kịp nhảy tới tương lai để tính toán cái gì cả. Nó ăn trú ngay cái sát na hiện tiền, rực sáng, tỉnh tại, chánh niệm. Và lúc đó thì thưa ta đâu có chìm trong trạng thái vô ký, đâu có mờ mờ buồn ngủ, hôn trầm, hôn mê gì đâu. Ta cũng không suy nghĩ quá khứ vị lai gì cả. Tâm ta nó an trú ngay cái sát na hiện tiền. Và thưa các vị, cái phút giây ấy mình giải thích để cho nó tường tận dễ hiểu. Trong khi đó thì phút giây ấy nó đang có nơi các vị. Các vị đang ngồi, đang thụ hưởng Phật. Trong tâm các vị tỏ sáng không thiếu lúc nào. Mình cứ tưởng là phải tu gì ghê gớm, mình cứ tìm năm non bảy núi. Thưa các vị, là câu chuyện đầu mình kể cho các vị là vị thiền sư kia giải đó, 3 năm xin gạo, 3 năm kiếm củi, 3 năm làm thơ ký, cuối cùng nhận ra cái mình đã có, lên đảnh lễ hòa thượng. Cái chuyện Phật pháp dễ như thế mà tại sao thầy không dạy cho con cho rồi mà thầy gạ con 9 năm vậy? Ông nói ta mà không gạ ông 9 năm thì cái niềm thiết tha của ông đâu có để ông có thể khát khao tu học được. Và thưa các vị, trong công án nhà thiền có tới 1700 công án là công án đầu, công án của an tâm pháp mình kể ra đây để quy chiếu về cái sự chia sẻ của mình để các vị có niềm tin. Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc vô cung vua thuyết một thời pháp, vua không hiểu gì hết, cho nên ngài buồn lòng, ngài đi ngược về phương Bắc, ngồi 9 năm vây mặt như vách núi. Rồi một hôm trời tuyết lạnh, có một anh chàng tên là Thần Quang đến lãnh lễ, quỳ luôn một đêm dài như vậy, tuyết lạnh lên cái đầu gối. Ngài Đạt Ma ngài không nói, nhưng mà thấy anh chàng này rất tội nghiệp cho nên quay lại hỏi chứ, ngươi cần cái gì mà khổ hạnh vậy? Thần Quang nói dạ bạch hòa thượng, xin ngài mở cửa cam lộ cứu độ chúng sinh, ngài dạy cho con tu. Ngài cười ngất, ngài nói Phật pháp là cái nhiệm màu dành cho những con người ý chí cao ngất trời, đem những cái khổ hạnh tầm thường của ngươi mà cầu Phật pháp được ư? Dạ, về đi. Tất nhiên là cái đó mình nói thêm chứ Đạt Ma không có nói nha. Và khi nghe ngài Đạt Ma nói như thế thì ngài Quế Khả nghĩ là mình phải thể hiện cái nhiệt tình của mình, cho nên ông lấy dao ông chặt một cánh tay dâng lên cầu pháp. Ngài Đạt Ma nói được, tạm, khá là tạm được chứ chưa phải được lắm, tạm, chấp nhận cho ông làm đệ tử của ta. Và sống với Bồ Đề Đạt Ma ít lâu, cái khao khát tu tập nó bừng cháy trong lòng, mà ngài Đạt Ma thì không có dạy gì cả. Tới một hôm ban đêm rồi, trời thanh vắng yên bình, ông mới y áo đàng hoàng lên đảnh lễ, khóc sụt sùi, xin thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm, tâm con rất là bất an. Ngài Đạt Ma người trừng con mắt kiểu đó trừng ra, hai mắt muốn nổ tung rồi, mắt rất dữ, đem tâm bất an ra đây ta ăn cho. Ngài Quế Khải sững sờ, ngài trầm tư một chút, ngài nói vậy, bạch hòa thượng, con tìm hoài tâm bất an con không thấy. Ông gầm một tiếng, nói ta an tâm cho ngươi rồi đó. Ngay lúc đó thì ngài Quế Khải sững sờ, bừng sáng lên cái con đường tu của ông. Thưa các vị, cái công án này nó có gì khó hiểu không? Thưa không, rất là dễ hiểu. Và cái con đường này nó mở ra rất là rõ để cho chúng ta có được niềm tin để tu. Chúng ta cứ nghĩ là mình bất an, chắc ở đây các vị cũng có những lúc tâm thức như vậy. Mình thấy lòng mình nó cồn cào bao nổi, nó bất an, nó quằn quại, nó khổ đau vô cùng. Thế nhưng mà có một vị thầy như Bồ Đề Đạt Ma đó, đem cái bất an đó ra đây cho ta. Ví thử như mình bị một người hỏi vậy, mình làm gì? Quay về nhìn coi cái gì bất an của tôi, phải vậy không? Để đưa cho ngài chứ. Và khi quý vị quay về, quý vị nhìn đó thì cái bất an là đối tượng bị nhìn. Ta là cái nhìn, có phải là cái bất an không? Đầu tiên mình phân định như vậy cái đã. Ta là cái nhìn thấy bất an, thế thì ta có phải bất an không? Thưa không. Cái may mắn của ngài Huệ Khả hơn ta ở chỗ là khi ngài nhìn thì tất cả những cái bất an đó lặn liền, biến mất liền, rộng ràng, mênh mông, tỏ sáng như không gian bát ngát không có mây. Ngài sững sờ, ngài nói là dạ con tìm hoài cái bất an mà không thấy. thưa thầy, Đạt Ma đó, thế thì ta an tâm với ngươi rồi đó. Có nghĩa là gì? Xác nhận cái sự nhận biết, cái nhìn bất an đó chính là pháp môn an tâm. Ta có thể sử dụng được pháp môn đó không? Thưa, sử dụng rất là dễ. Có điều mình chưa muốn sử dụng thôi. Khi buồn, khi giận đến, mình thích luyện cuộc đời mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, để cho cuộc đời nó có hương sắc, để nhấm nháp chút phiền não khổ đau. Chứ còn mình nhìn nó thì thưa các vị, không có một cái thứ bất an nào, buồn phiền nhận thức nào mà nó tồn tại dưới cái nhìn của các vị cả. Cái nhìn từ tâm Phật chiếu sáng, thưa các vị, không có một mảnh may nào tồn tại cả. Quét là sạch, trời tâm ngay. Thế thì cái cửa của thiền tông của ngài Huệ Khả mà nhận pháp môn an tâm nó rất là dễ vô, rất dễ đón nhận, rất dễ tu. Và thưa các vị, đây là cái pháp môn gốc căn bản nhất để chúng ta thực tập. Mình chưa quen, chưa thể làm được điều này thì chúng ta nương vào hơi thở. Thở vào, biết hơi thở tôi đang vào. Thở ra, biết hơi thở tôi đang đi ra. Để làm chủ thân hành, dần dần là mình sẽ làm chủ được những cảm thọ vui buồn. Nhưng mà cái gốc của sự tu tập đạt thẳng vào cội nguồn, chứng nghiệm được vô sinh, thưa các vị, là chứng nghiệm chỗ công án nhà Huệ Khả thôi. Ta không phải là bất an, ta là cái nhìn bất an. Cái nhìn này mình lặp lại, thưa các vị, như con mắt nhìn, mọi cái đều là đối tượng của nó. Và con mắt này thì thưa các vị, ta không hề có gì che trước cả, rỗng, lặng, mênh mông, tỏ sáng. Và làm được điều này thì thưa đại chúng, là cái con đường thực tập của ta mở rộng rất là thênh thang. Đi trong nhân gian này không có buồn, không có giận, có ghét, có thương nào nắm chân các vị được cả. Bằng không thì cuộc đời mình cứ bị người ta chọc, trêu một cái buồn, chọc cái giận, nói một câu bất an. Thưa, trêu ghẹo, chọc phá là chuyện của người, nhưng mà giận hay không giận còn hỏi tôi nữa chứ. Tôi cho phép tôi giận không mới giận chứ, tôi chưa cho phép nó đâu có quyền giận. Đúng nguyên tắc là như vậy. Thế nhưng mà mình vụng về ở chỗ là khi người ta chọc cái mình buồn, nói xúc phạm cái mình giận. Trong khi thưa các vị, người tu tập giỏi không có nghĩa là không buồn, không giận, không ghét, không thương. Cảm thọ đó nó vẫn có với họ. Thế nhưng họ thông minh hơn ta ở chỗ là họ nhìn thấy cảm thọ đó đến đi, chứ họ không có đồng hóa họ vào những cảm thọ ấy, thế thôi. Và thiền sư giỏi hay là không giỏi, thiền sư thành đạt được con đường tu hay không thành đạt đường tu là ở chỗ hoặc ở bề cạn hoặc ở chiều sâu, thế thôi. An trú vĩnh hằng ngay nơi tâm Phật vô sinh bất diệt thì người đó có thể tự tại được với chuyện sống chết đến đi của họ. Mình chấp mình là thân, chấp mình là vui buồn, chấp mình là sự suy nghĩ, cho nên mình chấp mình là nghiệp thức sinh diệt. Còn khi an trú ngay cái niệm bát nhã, tức là ngay cái sự nhận biết lặng lẽ không lời đó, là ngay cái trạng thái tâm niết bàn, ngay trí tại bát nhã, thế thì người đó thích chí thì trả lời này này về cho các buổi ưng giáo hóa cõi nào thì hiện thân lại, không thì thôi, chấm dứt. Họ làm chủ thọ mạng trong hiện đời, họ làm chủ được sự sinh diệt của họ trong tương lai, thế thôi. Và đường tu thưa các vị, nó cũng giản dị chứ không có nhiêu khê gì lắm đâu. Thưa, còn một điều nữa là không biết các vị có yêu cầu hỏi gì hay không. Dạ.
Thưa kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, thưa thầy, như thầy giảng là nó có cái không sanh không diệt, nó nằm ở trong cái hiện hành của mình. Thì như vậy khi mà mình cái thọ mạng của mình nó chết rồi đó, cái không sanh không diệt đó nó nằm ở đâu rồi?
Thực tế thì cái tâm thức mình nó quen là cái gì cũng phải có chỗ nơi. Nhưng mà nó có chỗ, tức là nó có một điểm ở trong không gian. Có mặt trong không gian là có mặt trong thời gian, có mặt trong sự sinh và diệt. Trong cái ngành vật lý, người ta nói rằng cái gì mà cái tốc độ nó vượt ngoài cái tốc độ ánh sáng thì cái đó sẽ không còn sinh, không còn diệt. Có phải vậy không? Ánh sáng nó có cái vận tốc là 280.000 dặm một giây đồng hồ. Và chưa có một cái thứ gì trên hành tinh này có thể làm ra mà nó vượt được ngưỡng cửa ánh sáng cả. Và họ có một cái ví dụ là có một cái loại phi cơ nào mà nó bay vượt vận tốc ánh sáng, nó khởi hành từ ngay bây giờ hành tinh này, nó đi một vòng 80 năm của hành tinh và nó trở lại ngay nơi đây, nó đậu lại, thì người trên hành tinh này già 80 tuổi, nhưng mà cái anh chàng đi trên phi thuyền không gian đó thì dường như chưa có một phút nào đi cả. Cho nên thưa các vị, cái gì có mặt trong không gian thì cái đó có mặt trong thời gian, chịu cái quy luật sinh diệt của vô thường vận hành. Cái ý thức của ta thưa các vị nó nhạy hơn ánh sáng ạ. Nó có cái chu kỳ vận động, nghĩa là cái sự di chuyển của nó nhanh hơn ánh sáng rất là nhiều. Vận tốc ánh sáng từ đây về nửa vòng trái đất, thưa các vị, nó mất bao nhiêu phần trăm của giây tôi không biết. Thế nhưng mà khi các vị nghĩ về quê hương Việt Nam, nơi ngôi nhà của các vị, nơi có bà mẹ các vị, lập tức các vị đến đó liền. Ý thức của ta nó là cái sinh và diệt, đến là đi, được dệt thành bằng những tiếng nói thầm thì, còn có công năng vượt ngang cái ngưỡng cửa của tốc độ ánh sáng. Cái nhận biết của các vị thưa, nó sâu hơn, nó mênh mông, nó bao trùm luôn cả ý thức sinh diệt nữa. Cho nên cái tốc độ của ánh sáng đo không được. Cái gì không có mặt trong thời gian, nó cũng không có mặt trong không gian. Cái đó nó nghiễm nhiên là nó không sinh và không diệt. Cho nên nói cái tâm không sinh không diệt tôi nó ở chỗ nào? Nếu nó có chỗ chỉ ra được thì nó của người ta, không phải của mình. Có phải vậy không? Xin chỉ cho tôi biết cái tâm Phật tôi ở đâu. Thưa, nếu chỉ cho các vị nhận được thì nó trở thành đối tượng. Cho nên trong nhà thiền gọi là thầm ngộ, thầm thể hội và có niềm tin thôi, chứ không có thể chỉ được. Nếu chỉ mà anh nhận ra được thì cái đó của ai chứ không phải của chính anh. Nếu của chính anh thì anh nương giáo lý của Đức Thế Tôn dạy, nương ngôn ngữ của các bậc thiền sư Thiện Trí Thức dạy, quay về thầm hiểu, thầm nhận nơi chính mình và có niềm tin thôi. Chỉ vậy thôi, chắc đủ dễ hiểu.
Con xin cảm ơn thầy về sự cắt nghĩa cái vô sinh vô diệt trong con người của mình. Và thầy, cái câu hỏi của con là dựa cái thấy tánh như thầy vừa giảng thì có vẻ là đồng nhận theo của đại thừa và thiền tâm. Tất nhiên là không có đi một cách diễn tiến. Chúng ta có thể nhập vào tâm thiền nhập lưu như thầy vừa giảng đó một cách nhanh. Trong lúc đó thiền theo nguyên thủy thì là phải chứng từng giai đoạn, tức là nếu con không làm thì từ thứ nhất tới về thứ 36. Và theo con đó, thì dốt đó, thì học cái lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì đến lớp 12 thì đạo lực lớp 3 thì đã thấy nó có phải hơn. Còn đến thiền đại thừa đấy thì vọt một cái từ lớp 5 lên tới lớp 12 thì con một ngày vỡ đồng anh chàng hai phương pháp đều dẫn ta tới cái dòng nhập lưu. Thì thưa thầy, tại sao lại hai cái đường đi nó cũng hơi là khác nhau nhiều như thế, không phải là 9-10? Xin cảm ơn thầy.
Thưa các vị, là dường như hôm qua mình có chia sẻ là Phật pháp là bất định pháp, tùy bệnh cho thuốc thôi, tức là tùy căn tánh của từng người ta có thể chọn những pháp môn thích hợp. Nhưng mà dù pháp môn nào, cái điểm cuối, cái điểm quy kết vẫn là thể nhận được các vị vốn là vô sinh bất diệt. Có thể là do tâm thức, nghiệp thức của từng người có những cái cố chấp sâu cạn khác nhau. Có một người họ gieo cái duyên lành rất là nhiều, cho nên vừa nghe họ xả liền cái cố chấp thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Họ xả liền được rất là dễ và họ đón nhận được ánh sáng chánh pháp. Họ thấy họ là cái bóng đèn soi sáng, chứ không phải là những thước phim kéo phía trước, không phải là hình ảnh trên tường. Có những người thì họ nghe họ nhận biết nhưng mà không có thể dễ dàng bỏ được, do vì họ đã luyện đời sống họ vào những cái cố chấp như rất là lâu, họ đồng hóa họ vào cái anh tài tử trên phim rất là lâu đời, cho nên khó có cái cơ hội nhận ra ta chính là bóng đèn. Do vậy cho nên có những cái tầng khác nhau giúp cho mọi người, chỉ thế mà thôi. Và thưa, trong thiền tông người xưa cũng thiết đặt ra rất là nhiều phương tiện để tu. Cái câu nói mà chúng ta nghe rất là quen là kiến tánh khởi tu, lý tuy đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Trên cái lý là chúng ta có sẵn cái chất vàng bên trong, nhưng sự là gì? Thưa, cái thời gian rất là cần, đó là các vị phải đập vỡ cái khuôn bao bên ngoài. Cho nên lý thì đốn ngộ, nhưng mà trên con đường hành thiền thì ta đi từng bước chậm, để lần lần gột rửa cái cố chấp bản ngã của ta, thể nhập được cái gì là tâm Phật bất động của chính ta. Tuy mình nhìn thấy có nhiều lối, thế nhưng mà nếu người căn cơ bén nhạy, dũng mãnh thì chỉ cần một bước thì thể nghiệm được liền. Còn người mà chưa có duyên lành từng gieo với Phật pháp thì thưa các vị, nhiều tầng chấp, hết chấp này lột cái chấp khác, đó là tất nhiên thôi. Và mình có thể tùy theo cái tâm thức của mình, mình có thể chọn một là những cái pháp môn thiền tập của truyền thống nguyên thủy để chứng nghiệm ba mươi mấy tầng đi ngang qua. Thứ hai là mình có thể đột nhập vào cái truyền thống của thiền đốn ngộ. Tuy nhiên nói như thế không có phải là trong truyền thống nguyên thủy mà không có đốn ngộ. Ví dụ như trong văn học A Hàm, chúng ta dở một đoạn kinh gọi là có pháp môn nào các vị nhận ra đốn ngộ ngay trong văn bản Đức Thế Tôn dạy. Không biết mình đã có chia sẻ cái điều đó cho các vị nghe chưa? Trong từng bộ kinh á, có một bài kinh gọi là có pháp môn nào. Đức Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất, hỏi Xá Lợi Phất, à, ông có biết có một cái pháp môn nào mà có thể không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần lý luận mà hành giả đó trực tiếp đột nhập vào quả niết bàn, chứng nghiệm được thánh trí tự tại, biết rõ là sinh tử đã diệt, phạm hạnh đã thành, không còn trở lại thân này nữa. Ông biết là trong pháp môn ta dạy có pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói, và bạch Thế Tôn, con sinh ra từ pháp môn Đức Phật, con chưa từng nghe. Thế Tôn nói, ví thử như khi trong tâm ông có cái buồn, ông biết trong tâm có cái buồn. Khi trong tâm ông có cái giận, ông biết trong tâm đang có cái giận. Khi trong lòng ông có bực bội, phiền não, bất an, si mê điên đảo, thì ông biết lòng ông có bực bội, bất an, si mê, phiền não. Cái pháp môn ấy có cần khổ hạnh, có cần niềm tin, có cần học tập, có cần lý luận, có cần dài dòng phân tử gì để có thể thực tập không? Sao lại phát nó vậy không? Chỉ cần có cái gì trong tâm thức con khởi lên thì con nhận biết sự có mặt của nó, đâu có cần gì đâu. Thế Tôn nói, đấy là một pháp môn vượt thẳng ngang qua bao nhiêu dòng chảy, chứng nghiệm thánh trí hiện tiền, biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, ngay một đời này không còn rớt vào sinh tử nữa. Pháp môn đó là pháp môn gì? Thưa, pháp môn nhận biết. Mình vừa chia sẻ quanh quanh cũng không ngoài chuyện đó. Khi lòng có vui, có buồn, có hờn, có giận, có bất an, ta nhận biết vui, buồn, hờn, giận, bất an. Tất nhiên Đức Thế Tôn không có giải thích dài dòng, Ngài chỉ nói an trú ngay nơi cái biết. Biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết bất an. Thế thì mình chia sẻ sâu hơn thì gì? Hờn, giận, bất an là đối tượng đến đi sinh diệt. Cái biết không đến đi sinh diệt. Cái biết là cái thường trụ vĩnh hằng. Cái biết là cái rất là tự hữu, các vị đều đang có, đang sử dụng đấy. Hình hài mình không có cái biết thì không thể đứng đi trên mặt hành tinh này, cầu tre lắc lẻo bắt ngang qua con kinh, bàn chân thì bé nhỏ, hình hài 5-70 kg, không có cái đó nó làm sao nó dẫn cái hình hài đi qua được bên kia bờ các vị. Rõ ràng là thưa, ta sống trọn vẹn cả một ngày, nếu khéo thì ta sống được với cái nhận biết, nếu vụng thì ta sống với cái vui, cái buồn, cái sinh diệt của ý thức thầm thì. Điều này rất là dễ, rất là dễ chứ không khó khăn gì cả. Và khi các vị an trú được ngay nơi cái nhận biết hiện tiền thì thưa rất là ít hao năng lượng của đời sống. Mình thẫn thơ trong cuộc đời mà mình không có để cho tâm thức mình nó bị vui buồn hờn giận nhẫn chìm, cho nên năng lượng mình được bảo toàn. Người ta mệt nhọc không phải vì cái chuyện lao động vất vả, người ta già sớm đi, sức khỏe mòn mỏi sớm là do vì cái đầu này nó hoạt động 100%, nó không chịu dừng, như một cái máy hát. Và não mình thưa rất là mỏng manh, cho nên rất là tội nghiệp. Mình suy nghĩ cả ngày, rồi về tối còn gác tay lên trán suy nghĩ tiếp, ngủ giấc ngủ không có yên. Mình tàn phá năng lượng đời mình, mình hủy diệt sinh mạng mình, rất là tội nghiệp. Còn nếu các vị an trú ngay nơi cái nhận biết thì thưa sáng bừng, mọi cái suy nghĩ vẩn vơ nó đến là đi, và ta không bị mất mình trong cái đến đi, thế thì năng lượng được bảo toàn. Và cái điều này không riêng gì trong đạo Phật. Các vị mà đọc cái câu chuyện của Socrates ngày xưa, các vị thấy điều này nó có mặt. Ai cũng biết ông là một nhà hiền triết trước công nguyên có 400 năm. Và cái lối dạy đạo ông chắc nó cũng sống động lắm, cho nên thanh niên cả một thành phố La Mã người ta theo ông gần gần, đến nỗi là người chủ quản cái thành phố đó ra lệnh một là ông ra khỏi vùng này. Ông dụ bao nhiêu người theo ông, cho nên cái sự bất an của thành phố này nó xảy ra. Bất an không có nghĩa là trộm cướp, bất an nghĩa là một nhóm thanh niên họ không có nghe theo lời của nhà cầm quyền cai trị, cho nên tôi rất là khốn đốn yêu cầu ông đừng nói là một, ông rời khỏi thành phố này là hai, ba ông chết, ông chọn cái nào? Ông nói thú thật là tôi không hề vũ khí ai cả, họ đến họ nghe tôi chia sẻ, họ sống được an lạc hạnh phúc, và nói là cái gì rất là tự nhiên, cho nên biểu tôi đừng nói không được rồi. Cái thứ hai, tôi là người sinh ra ở thành phố này, tôi gắn bó với thành phố này, bằng hữu của tôi nơi đây, sự sống của tôi là để đóng góp, để dâng hiến. Biểu tôi đi ra ở chỗ khác, họ cứ theo tôi thôi, cho nên tôi không đi đâu cả, tôi ở nơi đây. Cái thứ ba, hai điều này không chấp nhận thì chết. Cái điều này tôi chịu, tôi chết. Tôi đã sống đến cuộc đời từng phút từng giây rất là tròn, rất là viên mãn. Tôi đã sống luôn với cái nhận biết, chỉ còn cái chết tôi chưa có nếm thử coi cái chết nó ra làm sao, cho nên tôi bằng lòng chết, rất là vui khi chết. Và quan tổng trấn của thành phố kia ra lệnh cho đệ tử pha thuốc độc để ông uống, hẹn là mặt trời lặn là phải uống thuốc độc. Và đệ tử nó thương thầy quá cho nên nó trùng trình mặt trời lặn mà nó chưa đưa thuốc cho ông. Ông nói này, ta được biết là mặt trời lặn ta phải uống thuốc, mà cớ gì bây giờ mặt trời lặn rất lâu rồi chưa pha thuốc cho ta uống vậy? Đệ tử nói dạ thưa thầy có biết là thuốc này uống vô là chết không? Ta biết chứ, ta biết, cho nên ta muốn uống đặng cho chết, đặng cho ta chiêm nghiệm coi cái chết nó ra làm sao. Sống thì ta đã biết, chết là cái còn xa lạ với ta, ta chưa biết hết, cho nên ta muốn biết coi cái chết nó ra làm sao. Và đệ tử không đặng đừng, cho nên phải đưa thuốc độc cho ông uống vô. Ông nằm yên bình, ông nói ta nghe cái chết nó lên tới chân rồi, từ đầu gối xuống bất động. Thế nhưng có điều kỳ lạ là cái nhận biết của ta nó không gì mất đi một chi phần của cơ thể, mà nó bị khuyết, bị mòn, bị thiếu thốn gì cả. Cái biết vẫn tròn sáng mênh mông, bất động như vậy. Chút sau ông nói ồ, cái chết nó đã lên tới bụng ra rồi, nửa phần phía dưới không còn cử động được. Thế nhưng mà cái nhận biết của ta không hao mòn, không bị mất đi phân nửa gì cả. Và tới nó tràn lên tới ngực thì ông nói cái chết nó đã lên tới ngực, nó sẽ lên tới cổ, và chắc chắn một điều là dần dần ta sẽ không nói được, nhưng ta nói cho các con biết là dù cho hình hài này có ra đi, nhưng mà cái biết của ta luôn trong veo như pha lê, sáng ngời như ánh nắng rực rỡ, và mênh mông như vũ trụ. Thưa các vị, đó là người hiền triết xưa, không phải là người tu thiền đâu. Thế nào là trong veo như pha lê? Các vị nhìn một vòng, các vị nhận biết liền, mà không có tiếng nói thì thầm gì thì cái biết trong veo như pha lê rồi. Các vị thử nhìn coi, là thử thầm nhận coi, là cái lúc mình nhận biết như thế thì tâm mình nó bao lớn? Không có không gian chứa nó. Cái gì không có mặt trong không gian thì không có mặt trong thời gian. không có trong không gian, không có trong thời gian, nó là cái siêu việt thời và không, không sống và không chết. Có phải vậy không? Khi mình buồn, mình giận thì tâm mình nó có chỗ ghé, nó có chỗ đậu, nó có không gian, có thời gian. Khi mình suy nghĩ thầm thì tâm mình nó có chỗ ghé, có chỗ đậu, có không gian và thời gian. Khi cái sự nhận biết của các vị nó trong veo như pha lê, thế thì thời gian làm sao có trong đó, không gian làm sao có trong đó, làm gì nói nó là cái sinh và diệt được. Cái đó ở đâu? Thưa, ta đang sử dụng, ai cũng có cả, ai cũng thủ đắc nó cả, ai cũng là Phật đã thành cả. Có điều tin hay không còn là chuyện của chính chúng ta. Và nếu các vị khát khao con đường tâm linh, muốn đưa cuộc đời mình vượt thoát khỏi tử sinh, thì không có con đường nào khác cả. Ta đi quanh quanh ngàn kinh muôn sách cũng về chỗ ấy. Ta đi cái truyền thống tu, các bậc đạo sư tuyệt vời nhất, thưa cũng dạy chỗ ấy mà thôi. Có điều có những người họ giấu bớt, che bớt phân nữa, để cho các vị kích thích tâm thức tò mò ham tu các vị. Đến nỗi là người xưa thấy người ta quỳ dưới tiết mà còn chê Phật Pháp đâu có phải rẻ giá như vậy. Tưởng là đem một chút khổ hạnh đó mà cầu được Phật Pháp sao? Dẹp đi, chặt một cánh tay đưa rồi gật đầu tạm tạm. Thưa các vị, Phật Pháp là như vậy. Các vị mà có duyên lành lớn với đạo, các vị có niềm tin vững chắc, thì thưa các vị thử đọc vào văn học A Hàm, đọc vào kinh điển Đại Thừa, đọc vào Thiền Tông, các vị thấy rõ ràng là nó là một dòng chảy, một sợi chỉ đỏ chảy xuyên suốt qua từ 2500 năm trước tới hôm nay. Người ta có một câu là máu Tàu Khê luôn đỏ thắm. Dòng máu của nhà thiền luôn đỏ cho tới bây giờ và tới mai sau. Người nào nhận ra được chỗ này, sống được thì đời sống họ rất là sống động. Họ có niềm tin vững chắc. Ta sợ, ta lo, ta bất an là do vì ta gắn vào hình hài này. Sợ buồn, sợ giận, sợ ghét, sợ thương, sợ người ta không quý mến mình. Thưa các vị, khi các vị đột nhập vào chiều sâu rồi thì những cái nỗi sợ tự nhiên rơi rụng hết. Không có cái gì phù du vào hình hài này, giữ cho lắm rồi cũng ra đi. Rồi không có cái gì phù du bằng tình cảm vui buồn của đời người, phải không? Đang vui đó mà chọc giận một câu là họ buồn liền. Đang hân hoan đó mà chỉ cần xúc phạm họ là họ giận liền. Vui buồn giận ghét nó đổi thay rất là nhanh. Không ai chinh phục được tình cảm con người để người ta quý trọng mình một đời đâu. Không ai làm cho người kia thương sống thương chết mình được cả đời đâu. Rồi sẽ có lúc họ không thương. Và từ cái điều căn bản này thì các vị quay vào bên trong của tâm thức các vị, nhận ra cái trung kiên với mình nhất, thương mình nhất. Mình chìm nổi trong cõi địa ngục, tâm Phật chiếu sáng cũng có mặt. Mình lên thiên đường cũng lên. Có điều không thọ khổ và không hưởng lạc, nó luôn có mặt với các vị trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Các vị quay lưng với Phật của chính các vị, trong khi vị Phật đó đang đợi chờ các vị. Vị Phật đang mong các vị sống với ông Phật. Có điều mình bụng về quá, mình không có nhận ra, mình nghĩ mình là buồn, là giận, là ghét, là thương, mình quên. Không phải vậy. Ta là vị Phật chiếu sáng. Và thưa điều này để quy chiếu là một điều. Ví dụ như mình có ở đây 3 năm, mình giảng kinh điển Đại Thừa, giảng Thiền Tông, sâu lột miếng 3 năm, cũng nói chừng đó việc thôi thưa các vị. Và mình nhớ là từ đầu khóa tu, từ bên tôi trong tôi cho tới hôm nay, mình nói có một việc đó thôi. Một việc đã nhiều, chắc như vậy thôi. Và nghĩ được rồi chứ còn nói nữa, mình nói luôn với 2 giờ chiều phiền phức nhau. Và xin cảm ơn các vị.